Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ đến với chương số 6, những nhà tư bản thất nghiệp. Ở trong chương này thì tôi sẽ chứng minh sức mạnh của vốn liếng sự nghiệp trong thực tế bằng ví dụ về hai con người đã tận dụng tư duy thợ lành nghề để tạo nên sự nghiệp mà họ yêu thích. Hai nhà tư bản sự nghiệp, Alex Berger, 31 tuổi, anh là nhà viết kịch bản phim truyền hình thành công và anh yêu công việc của mình. Mike Jackson, 29 tuổi, anh là nhà đầu tư mạo hiểm cho các công ty công nghệ sạch và cũng yêu thích công việc mình làm. Chương này là nơi kể lại câu chuyện của họ, bởi vì hai câu chuyện đều nhấn mạnh một thực tế có thể nói là khá hỗn độn của việc sử dụng tư duy thợ lành nghề để tạo nên một công việc kiếm sống tuyệt vời. Alex và Mike đều tập trung vào việc trở nên giỏi hơn, chứ không phải tìm kiếm đam mê, và sau đó sử dụng vốn liếng sự nghiệp được tạo ra từ hành động này để đạt được những đặc điểm của một sự nghiệp hấp dẫn, thế giới bên trong của những nhà tỷ phú truyền hình. Giả sử rằng bạn đang muốn được một đài truyền hình thuê làm người viết kịch bản phim truyền hình, bước đầu tiên của bạn đó là phải vượt qua một người như Jamie. Jamie đã gần 30 tuổi, vừa mới tham gia vào quy trình tuyển dụng nhân viên viết kịch bản cho một chương trình truyền hình. Anh đồng ý cho phép tôi được tìm hiểu thế giới của anh, với điều kiện là tôi giữ bí mật danh tính và chương trình truyền hình của anh. Sau đây là những gì tôi tìm hiểu được. Viết kịch bản truyền hình không phải là công việc dễ dàng, và theo lời Jamie, quy trình đó diễn ra như sau. Đầu tiên, nhà sản xuất gọi điện cho các đại lý nhân sự, yêu cầu họ gửi các kịch bản mẫu từ tác giả. Riêng với các chương trình truyền hình của Jamie, anh được nhận khoảng 100 bưu kiện và mỗi bưu kiện sẽ chứa một kịch bản mẫu. Sau đó thì Jamie sẽ đọc và đánh giá và chấm điểm. Chỉ có khoảng 20 mẫu tốt nhất được đưa qua các nhà sản xuất để cân nhắc thêm. Hãy lưu ý một điểm, đó là các nhà sản xuất đã thuê những người viết kịch bản dày dặn mà họ ưa thích rồi. Vì thế, chỉ còn lại một vài chỗ trống quý giá để có thể lấp vào nữa mà thôi. Để có thể hiểu rõ hơn sự cạnh tranh của quy trình này, Jamie gửi cho tôi một bản sao đánh giá kịch bản của anh. Trong 100 kịch bản được tác giả gửi đến, tất thảy ngoại trừ 14 người gửi một kịch bản vốn đã được sản xuất và chiếu trên phim truyền hình. Trong 14 người chưa đặt chân vào ngành, số điểm cao nhất Jamie chấm trên thang điểm 10 đó chính là 6,5. Hầu hết số người trong nhóm này còn tệ hơn, cốt truyện ngang phè, không cuốn hút, thiếu những hành động lôi cuốn và những đoạn hội thoại thông minh. Anh nhận xét vào một kịch bản như thế với số điểm 4 trên 10. Anh nói một kịch bản khác, tôi chỉ đọc khoảng 1/4 kịch bản này, nhưng rõ ràng là nó dưới mức trung bình. Hay nói một cách khác, và được bên trong thế giới với kịch bản truyền hình không phải là con đường trải hoa hồng. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại hiểu được lý do vì sao lại có hàng ngàn người khao khát đạt được mục tiêu này. Đó là một công việc tuyệt vời. Một trong những lý do đó chính là số tiền nhận được. Tiền lương khởi điểm của bạn sẽ khá khiêm tốn. Hiệp hội biên kịch Hoa Kỳ đảm bảo rằng bạn sẽ có thể kiếm ít nhất 2.500 đô mỗi tuần với một mùa phim thông thường kéo dài khoảng 26 tuần. Thì đó là một khoản tiền không nhỏ cho nửa năm làm việc. Sau đó, tùy vào thành công của bộ phim, sau 1 hoặc 2 năm, bạn sẽ tiến lên cương vị biên tập video, và như một nhà viết kịch bản truyền hình lâu năm nhận định trong một bài báo trên trang salon.com thì tiền kiếm được cũng chẳng là bao nhiêu cả. Tuy nhiên, một nhà viết kịch bản khác thừa nhận chẳng là bao tại thời điểm đó chính là hơn 10.000 đô cho một phần. Mọi việc trở nên hấp dẫn hơn khi bạn leo lên cấp độ kế tiếp, đó chính là nhà sản xuất. Một khi bạn đã có thể tới được đó thì tiền vô như nước. Một người viết kịch bản hàng đầu thế giới có thể kiếm thù lao 7 con số. Trong bài báo trên tờ salon.com nói trên, thuật ngữ đại tỷ phú được rất nhiều người sử dụng để miêu tả mức lương của những nhà sản xuất cho các chương trình truyền hình nhiều tập. Và dĩ nhiên, bạn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền ở các công việc khác nữa. Một người thăng tiến nhanh tại Goldman Sachs có thể đạt được mốc 7 con số, bao gồm cả tiền thưởng, vào năm 34 đến 35 tuổi, hay một cộng sự của một công ty luật danh tiếng cũng có thể đạt được con số tương tự sau độ vài năm, nhưng sẽ khác biệt trong phong cách làm việc của phố Wall và Hollywood thật đáng kinh ngạc. Hãy tưởng tượng, không email, không có thương thảo hợp đồng đêm khuya, không cần phải tinh thông thị trường trái phiếu phức tạp hay những tiền lệ hợp pháp. Là một nhà viết kịch bản, bạn chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, đó là kể những câu chuyện hấp dẫn. Công việc có thể rất căng thẳng bởi vì bạn sẽ luôn phải đáp ứng thời hạn nộp kịch bản cho tập tiếp theo, nhưng nó chỉ kéo dài nửa năm mà thôi. Công việc này cực kỳ sáng tạo, bạn có thể mặc quần ngắn và đồ ăn thức uống có sẵn, và theo như tôi được nghe đi nghe lại nhiều lần thì đó thực sự rất tuyệt vời. Và theo một nguồn tin cho biết thì những tay viết kịch bản phát cuồng với đồ ăn, nói theo thuật ngữ mà tôi đã được giới thiệu trong chương trước, thì nghề viết kịch bản truyền hình rất hấp dẫn vì nó có 3 đặc điểm khiến một người thực sự yêu thích công việc của mình: tầm ảnh hưởng, sự sáng tạo và quyền kiểm soát. Và tại thời điểm tôi gặp Alex Berger, anh đã gia nhập thế giới xuất chúng này. Anh vừa bán một kịch bản thử nghiệm cho USA Network. Bán một kịch bản thử nghiệm nghĩa là bán một ý tưởng. Bạn ngồi trong một căn phòng cùng với 3 hoặc 4 chuyên viên từ phía nhà đài và trình bày tầm nhìn của mình trong 5 phút. Và với một đài truyền hình cáp như USA, những chuyên viên này sẽ phải nghe khoảng 15 đến 20 bài trình bày như vậy một tuần. Sau đó, họ sẽ quay về họp với đội ngũ và chọn ra 3 hoặc 4 kịch bản để có thể mua. Và ý tưởng của Alex là một trong 4 ý tưởng mà họ mua vào tuần đó. Alex còn gặp phải vài trở ngại nữa trước khi chương trình của anh được chiếu trên USA, nhưng bán được một kịch bản thử nghiệm thì tự nó được xem ấn tượng trong ngành, một dấu hiệu cho thấy bạn biết mình đang làm gì. Và như thể để nhấn mạnh thêm ấn tượng này, một trong những chuyên viên tại USA rất thích ý tưởng của Alex đã bố trí cho anh một chân trong chương trình truyền hình đang chiếu về điệp viên Covert Affair để anh có thể làm gì đó trong khi chờ đợi quyết định về kịch bản thử nghiệm được đưa ra. Không phải, Alex cần tăng thêm danh tiếng của mình. Trước thời điểm này, anh đã viết kịch bản cho 3 chương trình truyền hình khác nhau và gần đây nhất là chương trình hài kịch sử dụng kỹ thuật stop motion mà anh đã đồng sáng tạo với Michael và đã được chiếu trên 2 mùa phim. Hay nói một cách khác, Alex rõ ràng là một nhà viết kịch bản thành công trong một ngành chỉ cho phép rất ít người bước vào. Và câu hỏi đặt ra ở đây đó là anh đã làm điều đó như thế nào? Alex Becker đã bước vào Hollywood như thế nào? Yếu tố khiến cho lĩnh vực truyền hình là một ngành công nghiệp khó gia nhập đó là bởi vì nó là một thị trường mà kẻ thắng sẽ có được tất cả. Chỉ có duy nhất một loại vốn liếng sự nghiệp ở đây mà thôi, đó chính là chất lượng của kịch bản. Và có hàng ngàn người ấp ủ hy vọng để đạt được đủ số vốn này để có thể gây ấn tượng với một nhóm nhỏ những người mua kịch bản. Tuy nhiên thì ở phương diện này thì Alex lại có một lợi thế. Ở trường đại học của anh thì Alex là một người hùng biện cực kỳ xuất sắc. Năm 2002, đội hùng biện 2 người của anh tham gia giải đấu hùng biện quốc gia và đạt thứ hạng cao nhất. Sau đó thì Alex giành giải thưởng người hùng biện xuất sắc nhất tại giải đấu. Trong tranh biện cũng như trong việc viết kịch bản phim truyền hình, chẳng có gì là bí ẩn giữa cái hay và cái dở cả. Hệ thống chấm điểm rất rõ ràng và cụ thể. Chính vì thế, để trở thành nhà hùng biện giỏi nhất quốc gia thì Alex phải nắm vững nghệ thuật và không ngừng cải tiến. Lắng nghe câu chuyện về cách anh thành công ở Hollywood càng thuyết phục tôi rằng chính kỹ năng này đã tiếp thêm nhân liệu cho sự thăng tiến thần tốc của anh. Và khi Alex quyết định chuyển đến Hollywood, lập luận của anh ấy theo đúng phong cách tranh luận điển hình, cực kỳ chặt chẽ. Anh nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó: tôi biết rằng mình luôn có thể nộp đơn vào trường luật, nhưng trên thực tế đây chính là cơ hội duy nhất để tôi thử nghiệp viết lách. Alex thừa nhận rằng ban đầu chỉ chuyển đến miền Tây, anh không thực sự rõ mục tiêu của mình là gì cả. Có một vài việc tôi muốn làm, nhưng tôi không biết chúng có ý nghĩa gì cả. Lấy một ví dụ, đó là tôi muốn trở thành nhà điều hành mạng, nhưng lại hoàn toàn không biết công việc đó gồm những gì. Tôi nghĩ mình cũng có thể viết kịch bản phim truyền hình, nhưng cũng không biết điều đó có nghĩa là gì cả. Và đây rõ ràng không phải là trường hợp điển hình của một người trẻ đang xây dựng lòng dũng cảm để theo đuổi đam mê cháy bỏng của mình. Và lần đầu tiên khi đặt chân đến Los Angeles, Alex nhận công việc biên tập trang web cho tờ National Lampoon. Và khi làm việc ở đó, anh phát hiện ra rằng chính tờ báo này cũng quan tâm đến việc sản xuất phim truyền hình. Đúc kết từ châm ngôn "viết những gì bạn biết", Alex đã trình bày ý tưởng những bậc thầy hùng biện với họ. Một chương trình truyền hình yêu cầu các diễn viên hài tranh biện về các chủ đề hài hước trước một dàn giám khảo. Anh được cấp một khoản kinh phí khiêm tốn để có thể quay thí điểm tại một cửa hàng sách Border tại Westwood. Nhưng để làm một chương trình truyền hình thì không phải là chuyện dễ dàng, và nỗ lực lửa vời của tờ National Lampoon thì chẳng đi được đến đâu cả. Điều khiến tôi cảm thấy hứng thú trong câu chuyện của Alex và những gì anh làm kế tiếp: anh nghỉ việc tại National Lampoon và nhận vị trí trợ lý cho một giám đốc phát triển tại NBC. Và chính tại đây mà tôi nhận thấy trực giác của người hùng biện trong Alex trỗi dậy. National Lampoon không phải là một nơi phù hợp trong ngành để có thể dạy cho anh những thứ anh cần để có thể thành công. Bằng cách chấp nhận vị trí trợ lý, anh tự đưa mình vào trung tâm hành động, nơi anh có thể tìm ra cách mà mọi thứ thực sự vận hành. Không lâu sau đó, Alex nhận ra được yếu tố giúp cho những nhà viết kịch bản thành công trong việc nắm bắt sự chú ý của một mạng lưới truyền hình, trong khi số khác thì lại thất bại, đó là họ viết những kịch bản hay, một công việc khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhận thức được điều này, Alex chuyển hướng tập trung của mình sang công việc viết. Anh viết rất nhiều. Trong vòng 8 tháng làm trợ lý, anh dành những buổi tối của mình để làm 3 dự án khác nhau. Thứ nhất, trước khi rời khỏi National Lampoon, họ đã bán ý tưởng những bậc thầy hùng biện của anh cho VH1. Và trong khoảng thời gian làm trợ lý thì Alex vẫn tiếp tục chỉnh sửa kịch bản cho phiên bản thử nghiệm của VH1. Cuối cùng, như hầu hết mọi kịch bản thử nghiệm khác thì chẳng có lựa chọn nào từ VH1 là thành công cả. Nhưng cũng cùng lúc đó, anh viết kịch bản thử nghiệm cho một chương trình không liên quan với một nhà sản xuất mà anh gặp tại Lampoon. Và về phần mình, anh viết một kịch bản phim kể về cuộc sống sinh ra và lớn lên tại Washington DC của mình. Alex nhớ lại, thường thì tôi dừng công việc vào lúc 2-3 giờ sáng, và sau đó 8 giờ sáng tôi lại phải ra khỏi nhà để đến NBC làm việc đúng giờ. Và đó thực sự là một khoảng thời gian bận rộn. Và sau khoảng 8 tháng làm trợ lý, Alex nghe nói đến vị trí trợ lý kịch bản. Alex nghe nói đến vị trí trợ lý kịch bản của bộ phim Tổng Tư lệnh mới mở. Bộ phim này là bản sao của phim Cánh Tây do Green Davis thủ vai chính. Ngay lập tức thì anh nắm lấy cơ hội quan sát các nhà viết kịch bản truyền hình chuyên nghiệp ở cự ly gần hơn. Mặc dù đây vẫn là một vị trí cấp thấp, bên cạnh đó anh cũng đưa thêm vào hồ sơ của mình một kịch bản đang trong quá trình hoàn tất dành cho chương trình truyền hình Kìm Nén Hào Hứng của HBO. Anh liên tục xin hỏi thông tin phản hồi cho các bản nháp sơ khởi của mình. Alex nhớ lại rằng, tôi nghĩ là tôi cần nhiều kịch bản mẫu hơn để có thể nhận việc. Và trong thời gian làm trợ lý kịch bản cho Tổng Tư lệnh, Alex bắt đầu trình bày ý tưởng với các chương trình với cả ekip. Một trong những đặc quyền của trợ lý kịch bản là bạn luôn luôn có thể nhận được sự cân nhắc nhanh chóng về ý tưởng của mình. Không lâu trước khi bộ phim bị hủy, cuối cùng thì anh cũng làm cho cả ekip chú ý đến nhờ ý tưởng của những chiếc tên lửa bị mất tích trong vụ rơi máy bay tại Pakistan và hệ quả chính trị của một nghi lễ của những người đồng tính. Và cùng với Cohen, một những người viết kịch bản cho chương trình, anh lên bản nháp cho tập chiếu. Trong khoảng thời gian này, Alex viết cho bạn bè một email như sau: hãy dành lời khen ngợi cho chương trình đột phá Commander in Chief vào thứ năm này lúc 10 giờ. Tại sao lại đột phá ư? Bởi vì trong vòng 10 phút bắt đầu, lần đầu tiên trong lịch sử phim truyền hình, hai từ Alex và Becker sẽ xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ nối tiếp nhau ngay dưới dòng chữ kịch bản được viết bởi. Và sau khi kịch bản phim truyền hình đầu tiên được sản xuất, mọi thứ bắt đầu tiến triển nhanh với Alex. Sau khi bộ phim Tổng Tư lệnh bị hủy, anh nhận một công việc cấp thấp khác và lần này là làm việc với nhà sản xuất Jonathan trong khâu chuẩn bị cho chương trình mới của ông. Tuy nhiên thì với uy tín về viết lách của mình, cùng với bộ sưu tập các kịch bản được trau chuốt, công việc này trở thành một cuộc thử nghiệm không chính thức cho Alex. Anh được trao cơ hội gây ấn tượng với Lisco và anh đã làm đúng như vậy. Khi đội ngũ viết kịch bản cho một vị trí trống cần tuyển, thì Alex được trao ngay vị trí này. Đây chính là vị trí chính thức đầu tiên của anh với vai trò nhân viên viết kịch bản. Anh tiếp tục viết và lên sóng 2 tập trước khi chương trình bị hủy. Và sau đó nữa thì một người bạn của anh sắp xếp một cuộc hẹn giữa Alex và Michael, người vừa mới rời khỏi Disney, đồng thời đang mong chờ tạo nên một dự án truyền hình hài kịch đầu tay với cương vị nhà sản xuất độc lập. Alex đã nhận được cuộc hẹn bởi anh cũng là người viết kịch bản truyền hình, nhưng chính kịch bản cấp cho enthusiasm của anh mới thuyết phục được Esther mời anh viết kịch bản thử nghiệm cho ý tưởng mới của mình. Và nôm na là sau cái đoạn này thì rất nhiều cái trải nghiệm khác với những kịch bản khác nhau, thì cuối cùng là anh Alex đã được nhận và bắt đầu viết nhiều kịch bản. Ở đây thì tác giả đưa ra rất nhiều cái từ tiếng Anh và đọc rất là mệt. Nói tóm lại là sau khoảng thời gian đó thì là Alex sẽ được nhận và được viết kịch bản phim truyền hình chính thức. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện về số vốn của Alex nhé. Để hiểu thêm về các bước ngoặt của Alex Becker thì chúng ta cần phải hiểu về số vốn sự nghiệp đã giúp chúng trở thành hiện thực. Lấy ví dụ, rõ ràng việc Michael mời Alex giúp ông tạo ra chương trình là một thành tựu đáng kể. Nhưng bạn có thể nghĩ về những yếu tố cần thiết để dẫn đến bước đột phá này. Đó là tại thời điểm đó, Alex từng là người viết kịch bản cho một chương trình truyền hình và sở hữu một kịch bản hài có chất lượng, được trao chuốt với rất nhiều phản hồi thẳng thắn trong hồ sơ lý lịch của mình, và đó là một số vốn liếng quan trọng. Nếu quay ngược thời gian thêm nữa, hỏi Alex xem rằng anh đã làm thế nào để có được vị trí ở Cavili, bạn sẽ một lần nữa khám phá ra một sự giao dịch vốn liếng. Anh đã viết và trình chiếu một tập của chương trình Commander in Chief và thêm một số vốn liếng quan trọng khác. Và chúng ta tiếp tục quay ngược đồng hồ thêm nữa và hỏi Alex đã làm thế nào mà với vai trò một trợ lý cấp thấp, anh lại được viết kịch bản cho chương trình Tổng Tư lệnh đó. Bạn sẽ phiện chính kỹ năng viết lách mà anh đã trao dồi cật lực trong những năm trước đó, khoảng thời gian mà anh thường viết 3-4 kịch bản cùng một lúc và luôn hỏi xin ý kiến đóng góp để có thể cải thiện kịch bản. Bạn có thể thấy rằng chàng thanh niên này khi mới bước chân đến LA, vừa mới tốt nghiệp đại học, không thể nào có số vốn về kỹ năng viết như thế này được. Tuy nhiên thì tại thời điểm đó, anh đã sẵn sàng cho thương vụ giao dịch lớn đầu tiên của mình. Câu chuyện về sự thăng tiến nhanh chóng của Alex không phải là câu chuyện về niềm đam mê chiến thắng những trở ngại, nó ít kịch tính hơn nhiều. Alex là một nhà vô địch hùng biện, bình tĩnh đánh giá xem số vốn sự nghiệp nào là có giá trị trong thị trường này, và sau đó thì anh khởi đầu cùng với một cường độ mãnh liệt mà anh từng sử dụng cho việc soạn bài hùng biện để có đạt được số vốn này nhanh nhất có thể. Cái mà câu chuyện này thiếu chính là những yếu tố hấp dẫn, nhưng bù lại nó có sự kiên trì lặp đi lặp lại. Cũng chẳng có gì bí ẩn trong cách mà Alex đã gia nhập Hollywood cả. Anh chỉ đơn giản là hiểu được giá trị và khó khăn của việc trở nên tài giỏi. Mình thực sự rất xin lỗi để có thể ngắt cái phần chương số 6 này, bởi vì ở phần tiếp theo của chương số 6 mà mình tiếp tục đọc ấy, mình định đọc nhưng mà mình nghĩ lại thôi, bởi vì nó sẽ đều kể về một cái câu chuyện ấy mà của một cái người doanh nhân, một cái người thành đạt nào đó. Ở đây là một cái nhà doanh nhân được học về đầu tư mạo hiểm và đã qua rất nhiều cái khó khăn trắc trở về rèn luyện với kỹ năng để đảm bảo rằng là anh có thể là có cái vốn sự nghiệp. Nói tóm lại là về cái vốn sự nghiệp ở đây là đầu tư rồi là những kỹ năng đó, và rất nhiều qua những cái thời kỳ sau đó thì anh tích lũy được cho mình cái kỹ năng đặc biệt đó, là hiếm có và quý giá như vậy. Thì trong từng ngày từng giờ thì cái nhân vật đó đã học và cải thiện cái vốn liếng sự nghiệp, và sau đó thì là biến cái kỹ năng mà nó vừa hiếm có và quý giá đó để có thể kiếm tiền, để có thể trở nên thành công trong cái sự nghiệp của người ta. Trên đây chính là chương số 6 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại chương số 7 của cuốn sách này, trở thành một người thợ lành nghề như thế nào.